Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báo Phúc Âm. Kho Báo Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 134 với đề tài Một con chiên lạc. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 18 từ câu 10 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 18 từ câu 10 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy giữ mình đừng khinh dễ một đứa trẻ nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con chiên đã lạc mất sao? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng một thế ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu muốn dạy gì khi Ngài bảo đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này? Tại sao Chúa dùng hình ảnh thiên sứ của chúng nó ở đây? Câu hỏi thứ hai, câu chuyện ngụ ngôn về 100 con chiên giống hay khác với thí dụ về con chiên lạc, đồng bạc bị mất và con trai hoang đàn trong Phúc Âm Luca chương 15 từ câu 3 đến câu 7? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu muốn dạy môn đồ điều gì qua thí dụ một con chiên lạc này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu muốn dạy gì khi Ngài bảo đừng khinh dễ một đứa trẻ nào trong những đứa trẻ này? Tại sao Chúa dùng hình ảnh thiên sứ của chúng nó ở đây? Phân đoạn Kinh Thánh này nằm trong phần dạy dỗ của Chúa cho môn đồ khi họ lại gần Chúa mà đặt vấn đề ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Theo câu 1, nhân cơ hội đó, Chúa đã gọi một đứa trẻ đến dùng chính hình ảnh đó để dạy môn đồ cần phải khiêm nhường và trở nên giống như đứa trẻ thì mới được vào nước thiên đàng. Và người được biến đổi như vậy mới được coi là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Theo câu 2 đến câu 6. Tiếp theo, Chúa dạy về việc cần thiết phải cắt bỏ tội lỗi và đừng làm hòn đá vấp chân cho người khác. Trong câu 10, Chúa quay trở lại với hình ảnh của đứa trẻ. Ngài nói, hãy giữ mình đừng khinh dễ một đứa trẻ nào trong những đứa trẻ này. Khi dạy về hình ảnh đứa trẻ, Chúa muốn nói đến con trẻ ngây thơ, bé bỏng như đứa trẻ đang ở giữa các môn đồ. Nhưng Chúa cũng muốn dùng đứa trẻ theo nghĩa bóng để dạy về hình ảnh của những con cái bé mọn của Ngài, những người mới tin Chúa, còn non nớt thuộc linh, còn thiếu kinh nghiệm sống đạo. Trước hết, Chúa Cứu Thế Giê-xu cảnh cáo về việc xem thường những con trẻ bé bỏng vì như Chúa đã phán, những con trẻ thuộc về nước thiên đàng. Ngài dạy chúng ta phải yêu mến và tôn trọng chúng, chứ đừng cho rằng vì chúng còn nhỏ mà khinh dễ hay coi thường. Ngài nêu lý do, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Tại sao Chúa dùng hình ảnh thiên sứ ở đây? Vì những người Do Thái thời đó tin rằng mỗi con cái Đức Chúa Trời đều có một thiên sứ ở trên trời bảo vệ. Thí dụ như trong Thi Thiên 91 từ câu 11 đến câu 12. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng? Sứ đồ Phêrô cũng đã trải nghiệm thình lình một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn của Phêrô, đánh thức người mà rằng: "Hãy mau chờ dậy." Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Thiên sứ lại tiếp: "Hãy mặc áo ngoài và theo ta." Theo Công vụ các sứ đồ chương 12 từ câu 7 đến câu 8. Ở đây, Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn dạy cho môn đồ thấy được tình yêu sâu sắc của Đức Chúa Trời đối với tạo vật của Ngài. Các thiên sứ của con trẻ vẫn hằng được đến gần Đức Chúa Trời, thì việc chúng ta coi thường hay làm cho những đứa trẻ vấp phạm là điều không thể chấp nhận được. Ngoài ra, Chúa còn muốn dạy khi một con cái Chúa bị ngược đãi hoặc bị đưa vào con đường phạm tội, Đức Chúa Trời biết ngay điều ấy. Cũng một lẽ ấy, trong ý nghĩa đứa trẻ là những cơ đốc nhân còn non yếu, khi ai đó chống lại một người mới tin nhận Chúa, một người còn đơn sơ trong đức tin, thì người đó chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhìn lại mình ngày nay, mỗi chúng ta cũng là những đứa trẻ, những con cái bé mọn trong tay Chúa. Cảm tạ Chúa là cha yêu thương. Con không ra chi mà Chúa vẫn yêu thương con, bảo vệ con giữa trần gian đầy những cạm bẫy hiểm nguy. Thật phước hạnh thay khi con được làm con cái bé mọn của Ngài. Câu hỏi thứ hai. Câu chuyện ngụ ngôn về 100 con chiên giống hay khác với thí dụ về con chiên lạc, đồng bạc bị mất và con trai hoang đàn trong Phúc Âm Luca chương 15 từ câu 3 đến câu 7. Trong Phúc Âm Luca, chúng ta quen thuộc với câu chuyện ngụ ngôn con chiên lạc, đồng bạc mất và con trai hoang đàn. Ở đây, Chúa cũng kể về người có 100 con chiên, nhưng dù chỉ có một con bị lạc mất, thì người ấy cũng để 99 con còn lại trên núi để đi tìm con chiên lạc mất đó. Về hình ảnh thí dụ thì có nhiều chi tiết giống nhau, nhưng nội dung dạy dỗ thì không giống nhau. Trong Phúc Âm Luca, Chúa muốn dạy về công tác truyền giảng phúc âm, và thiên sứ trên trời cũng vui mừng khi có một người trở lại tin Chúa. Còn ở đây, Chúa đang dạy về mối quan tâm chăm sóc với con trẻ thuộc linh trong nhà Chúa, nên câu chuyện rõ ràng đang hướng về công tác phục vụ trong hội thánh. Chúng ta thấy rõ sự nhấn mạnh phải chăm sóc và đừng để cho những con trẻ thuộc linh bị hư mất. Trong câu 14, cũng một thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu muốn dạy môn đồ điều gì qua thí dụ một con chiên lạc này? Khi Chúa kể thí dụ con chiên lạc này thì đứa trẻ vẫn còn đứng giữa các môn đồ. Chúa muốn dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương mọi con cái Ngài, nhưng Ngài đặc biệt quan tâm đến những đứa trẻ, những tín hữu non yếu như những con chiên yếu đuối dễ bị lạc mất. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh con chiên đi lạc để minh họa tình yêu và sự quan tâm của Cha Thiên Thượng. Các ngươi nghĩ sao? Nếu người nào có 100 con chiên mà một con bị lạc, thì người ấy chẳng để 99 con lại trên núi và đi tìm con lạc sao? Ở xứ Do Thái, nghề chăn chiên rất phổ biến, nhưng cũng là một công việc khá khó nhọc và nguy hiểm. Người ta thả chiên trên các đồng cỏ là những sườn đồi, sườn núi. Với cách chăn thả như vậy thì chiên đi lạc là chuyện thường xảy ra. Vì với đặc thù địa lý của vùng Trung Đông nói chung, đồng cỏ thì ít mà sa mạc hoang vu thì nhiều, xen lẫn là những núi non với nhiều khe trũng, dốc núi thẳng đứng hiểm trở. Thông thường, con chiên nào đi tẻ tách xa bầy thì sẽ bị lạc lối, không tìm được hướng về với bầy, hoặc vướng sừng vào bụi gai, hoặc trượt chân té xuống vách đá, khe núi. Điểm yếu của con chiên là nó không tự cứu mình ra khỏi chỗ bị nạn mà phải chờ người chăn chiên đến cứu hoặc là chịu chết. Chính vì vậy, vai trò người chăn đối với chiên thật quan trọng. Cứ nhìn người chăn chiên với nước da cháy nắng, mình đeo vũ khí, tay cầm gậy, mắt chăm chú nhìn bầy chiên đang gặm cỏ tản mát, yên lặng theo dõi, để ý đến từng con chiên. chúng ta có thể biết được tinh thần nhẫn nhục, yêu thương, hy sinh, bảo vệ, đem lại an ninh và no đủ cho bầy chiên. Chính hình ảnh này khiến chúng ta nhớ lại lời Chúa Giê-xu mô tả người chăn chiên thật. Ta là người chăn chiên hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Nhìn thấy người chăn chiên biết được trách nhiệm của họ, chúng ta mới hiểu được vì sao vua David viết: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Hoặc tác giả Thi Thiên 100 câu 3 viết: Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Người chăn phải nhận biết ngay con nào đang bị thương, con nào đang bị đau, và khi nhận thấy thiếu con chiên nào, người chăn phải lập tức gửi bầy chiên lại cho bạn mình mà bôn ba đi tìm con chiên lạc mất ấy. Những người chăn chiên xứ Do Thái có khả năng đi tìm những con chiên đi lạc rất giỏi. Họ siêng năng và nhanh chóng, có khi chu vi tìm kiếm hàng cây số vuông, có khi phải khai hoang những bụi cây rừng rậm rạp chui vào, có khi phải vượt qua những khe núi treo leo hiểm trở. Và cứu những con chiên gặp nạn trong chốn hiểm nguy như vậy là nghề của họ. Thử tưởng tượng khi họ vác trên vai con chiên đi lạc trở về với cộng đồng thì anh em, bạn bè đón mừng họ với niềm vui khen ngợi là thế nào. Chúa cũng muốn dạy môn đồ phải mang lấy tâm tình chăm sóc, yêu thương của người chăn chiên, chứ đừng tơ tưởng đến ai sẽ làm lớn trong nước trời. Hãy có đời sống phục vụ với cả tâm tình quan tâm đến những anh em ta, nhất là những tân tín hữu, những người non nớt đức tin. Khuyên răn, khuyến khích những anh chị em lạc lối quay trở về cùng đấng chăn nhân hiền là điều đẹp lòng Chúa. Vì Ngài phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Nếu người chăn chiên kia vác con chiên bị lạc trở về trên vai mình thì cả làng xóm sẽ reo mừng mà chung vui với người. Niềm vui của người phục vụ theo tinh thần của nước trời không phải là được làm lớn, quyền cao chức trọng, mà là vui mừng khi chăm sóc, đưa dẫn một người đức tin còn đơn sơ như con trẻ trở lại với Chúa, dù chỉ một người. Bởi điều đó đẹp lòng Cha chúng ta trên trời, theo như câu 14 cho biết: Cũng một thể ấy, Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Đức Chúa Trời yêu thương, quan tâm đến từng đứa trẻ, từng con chiên lạc, Ngài không muốn chúng bị hư mất. Đây có phải là tâm tình phục vụ của mỗi chúng ta trong Hội Thánh Chúa ngày nay không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 10 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 135 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa con. Phục sinh vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn. Nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha. Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dắt đưa con.
Con xin quyết theo chân Ngài luôn,
để ra tin vui. Xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tăng trí sức lực hồn linh. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.